Thái Huyền Trung Bãi Tư Cấu Chính. Câu
Bảy.
chính: từ ấy đoạn tôi nhìn sang, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài, tay cầm nhành chà là. Amen.
Câu 10. Các tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Amen.
Amen. Câu 11. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen vinh hiển khôn ngoan chúc tạ tôn quý quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Câu 13.
Amen. Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Amen.
Câu 14. Tôi thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người nặng phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn đã dặm và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Amen. Câu 15.
Amen.
Câu 15. Ấy vì đó mà chúng được trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Amen.
Amen.
Câu 16. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình.
Câu 17. Vì chiên con ở giữa ngai và sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ. Amen.
Amen. Đang mèo không nghe.
Những đoạn này nói tới những người tự cất lên trước ngày thịnh nộ lớn. Trong câu chính nói là những người này đứng trước ngài và trước chiên con. Vô số người. Nếu mà đứng trước ngài có nghĩa là được cất lên trời rồi. Ngày thịnh nộ lớn á, chúng ta thấy trong chương 8 nó bắt đầu. Đó là cái ấn thứ 7 được mở ra. Cái đoạn này là giữa ấn thứ 6 với ấn thứ 7 thôi. Thì cái đây là vô số người thì nó bao gồm, nên phải biết là nó bao gồm hai nhóm người. Nhóm đầu tiên là những người đắc thắng, có rất trong là đứa bé trai trong Khải Huyền 12. Cái đó là rất là đông. Từ thời Abel tới bây giờ có những người đã chết rồi. Thì đó là bao gồm cả những người tử đạo hay những các tiên tri, những người mà sống trong quá khứ trung thành với Chúa. Và cái nhóm người thứ hai á, nó liên quan với chúng ta, đó là trái đầu mùa. Là những người đang sống ở trong thời hiện nay, thời lúc mà Chúa đến, trái đầu mùa trong Khải Huyền 14. Nên một cái đoạn này nói tới hai nhóm người đó. Hai nhóm người đó tuy có sự khác nhau nhưng mà nó cũng có một số điểm giống nhau. Khi mà anh em đọc câu 13 với câu 14 nè.
Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Amen. Amen.
Amen. Thì cái đặc điểm của những người này là ra khỏi cơn đại nạn. Khi mà đọc cái chữ cơn đại nạn là chúng ta hay lầm tưởng với cái nói tới ngày ba ba năm bữa năm cuối cùng. Nhưng mà sách Khải Huyền chương 6 nói cái ba năm rưỡi cuối không phải là đại nạn mà là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Rồi trong chương 8 lúc trong chương 8 thì cái ngày thịnh nộ cái ba năm rưỡi đó bắt đầu xảy ra. Nhưng mà bây giờ nó chưa xảy ra. Cái chữ đại nạn này nó không phải là 3 năm rưỡi cuối cùng đó. Thì đây là định nghĩa của hai cái nhóm người này á, họ có điểm chung á là những người ra khỏi cơn đại nạn. Tới mà chúng ta đi theo Chúa thì cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều hoạn nạn phải không anh em? Thực sự là như vậy á. Chúng ta thấy cái thế gian này á sống trong tội lỗi. rồi cả những người tin Chúa. Họ ngày càng họ sống giống thế gian vậy. Họ chẳng quan tâm những sự thánh khiết. Rồi cái sự vô luật pháp, chúng ta thấy cũng thấy rõ trong nhà thờ cũng nhiều. Họ chẳng để ý gì tới điều răn luật pháp của Chúa. Mà sống tội lỗi giống như người thế gian. Thì cái tình và tình yêu dành cho Chúa cũng ngày càng nguội lạnh đi, đúng không? Sự vô luật pháp ngày càng tăng và tình yêu dành cho Chúa ngày càng nguội lạnh. Người ta đi theo Chúa thì người ta muốn nhận được gì đó của Chúa thôi. Muốn được Chúa ban phước. Muốn cái gì đó, người ta sống một cái đời sống thế gian. Còn mà những người mà sống theo, muốn sống thánh khiết theo đúng lời của Chúa thì chúng ta thấy không có dễ chịu, gặp rất là nhiều hoạn nạn. Chúng ta cũng bị những người bên ngoài bắt bớ mình, bị gia đình, cả những anh em trong Chúa cũng bắt bớ nữa, đúng không? Tại vì chúng ta khác họ. Và thậm chí chúng ta cũng bị bắt bớ ngay chính trong lòng của mình nữa. Cho mình thấy những người khác sống thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ, không làm những chuyện đó không sao hết. Còn mình thì mình không làm được. Mình bị cắn rứt lương tâm rồi rất là khó chịu, đúng không? Người ta có thể gian lận một cách dễ dàng để người ta làm giàu. Còn mình thì mình thấy như vậy là trái ý của Chúa, mình không dám làm. Không có cái cuộc sống mình thực sự là mình, cho dù không bị bắt bớ bên ngoài nhưng mình gặp hoạn nạn, gặp bên trong á, tại vì chính cái thái tử của mình bắt bớ mình, đúng không mình Loan? Từ lúc đi theo Chúa, đi theo chiếc lễ, tụi em khác bạn bè của mình, đúng không? Nó không có, thực sự nó không có đơn giản. Cho nên đó là chúng ta phải ý thức trong lòng này, về lời Chúa nói rất là rõ luôn. Những người đó từ đâu đến, những người đó ra khỏi cơn đại nạn. Thì sao nếu mà chúng ta mà thực sự chúng ta gặp nhiều hoạn nạn trong cuộc đời như vậy á, thì chúng ta cũng có cái khả năng tốt để được cất lên. Rồi những người này đã giặt và phiếu áo trắng mình trong huyết chiên con, cái những người đó đã làm sạch cái cuộc cuộc sống của họ bởi huyết của Chúa, thánh hóa cái cuộc đời của mình. Cái áo ở đây á, nói tới cái cuộc sống, chứ không phải chỉ là một cái buổi nhóm ngày Chủ nhật hay làm gì đó cho Chúa, mà nó cả cái cuộc sống của mình đều phải hướng với sự thánh khiết. Đó là lý do mà mình gặp rất là nhiều hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Bị người ta cười nhạo mình thì mình không có giống người ta, bị thua thiệt. Cho nên mình phải ý thức điều đó, là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn. Cậu anh em đọc câu câu 16, câu 16 nói tới một cái đặc điểm nữa.
Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Amen.
Cái đó cũng là đặc điểm chung của hai cái nhóm người này. Trong tương lai, những người này họ sẽ không đói, không khát và không có nắng gắt. Có nghĩa là trong cuộc sống của họ, họ sẽ gặp đói, khát, nắng gắt rất nhiều. Có những người là họ phải chấp nhận thua thiệt, họ phải đói và khát về vật chất, đói đồ ăn, không có dễ chịu. Thế những anh em nào mà gặp hoàn cảnh khó khăn, không có thể nào rồi làm giàu được kiểu người thế gian được, thì phải chịu thua thiệt rồi đói, thiếu thốn về vật chất, đúng không?
Đúng, đúng, đúng rồi đó.
Rồi nắng gắt, mình bị rất là khó chịu, không bị nhiều nhiệt độ. Nhưng mà ở đây không chỉ nói về đói khát về vật chất nữa, mà nói về tâm hồn của mình. Cái tâm hồn của mình á, thèm khát những điều của thế gian này, điều của xác thịt. Dù mình muốn muốn được ăn nhậu với bạn bè, mình muốn được mình muốn đói khát được người khác tôn trọng mình, đúng không? Muốn được người ta khen mình. Xác tâm hồn của mình á, muốn những cái điều chống của thế gian này, tâm hồn mình yêu thế gian. Mình muốn muốn về chuyện tình cảm hay cái gì đó, hay là muốn giải trí bằng những thứ của thế gian này. Anh em để ý kỹ coi, tâm hồn của mình đói khát rất là nhiều. Tại tâm hồn của mình là sa ngã rồi, đúng không? Nếu anh em đọc cái đoạn này kỹ và em thấy nó thực sự như vậy á. Ví dụ những cái nhu cầu như là được, muốn được người khác tôn trọng mình, cái đó cũng tốt thôi, đúng không? Mình muốn chứng tỏ mình cho người khác thấy, muốn được gia đình mình trọng, mình khen mình. Nhưng mà mình đi theo Chúa, mình phải bỏ những cái điều đó. Mình muốn được hạnh phúc, nhưng mà đi theo Chúa mình lại không được hạnh phúc. Mình phải gặp trái lại, mình gặp rất là nhiều thử thách. Nắng gắt, phải có mặt trời. Thậm chí về đủ thứ mặt hết đó, về sức khỏe, về công việc. Anh em thấy rất là nhiều. Anh em nãy đọc cái đoạn mà Phục Truyền 8 á. Anh em giờ đọc lại một hai câu trong đó. Anh em đọc câu Phục Truyền 8 câu 2 và câu 3.
Câu 2, hãy nhớ rõ con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Amen.
Anh em đọc cái đoạn này cũng giống như mô tả trong Khải Huyền hồi nãy ở trong đi trong sa mạc á, dĩ nhiên là nó có nắng gắt rồi, có nhiều nhiệt độ cao rồi, đúng không? Dân Israel này trước đi trong 40 năm trong sa mạc luôn, nắng gắt, thiếu thốn, họ bị đói, họ bị khát, trong sa mạc chả có gì hết á. Nhưng mà Chúa dùng những cái đó để Chúa cố ý dẫn họ đi vào trong sa mạc như vậy để Chúa thử lòng họ. Chúa xem trong lòng họ thực sự muốn điều gì. Họ thực sự yêu mến Chúa, nghiêm túc với Chúa hay không? Hay họ muốn những điều gì? Chúng ta thấy nhiều lần là họ nổi loạn. Họ mơ về những đồ ăn của mình Ai Cập. Đủ kiểu và nhiều thứ khác nữa. Và chúng ta cũng vậy, anh em nghĩ lại coi. Thấy chúng ta cũng giống như đang trong sa mạc đúng không? Nhất là những mà anh em ở Việt Nam mà đi lâu rồi á. Thật sự đi trong một sa mạc nắng gắt. Nhưng người Israel hồi xưa khi họ mới ra khỏi Ai Cập, họ rất là hào hứng được Chúa dẫn họ qua khỏi biển đỏ. Rất là hào hứng, nhưng chúng ta đi theo Chúa vậy, có nhiều lúc thấy lúc đầu á là có cảm xúc, rồi có lời sự sống, rồi giàu giạt luôn, phải không Loan? Giống như lúc lúc đi trên mây vậy, giống như Chúa cho họ đi qua trụ mây vậy. Có mây bao bọc họ, nhưng mà mình đi họ đi một hồi là họ bắt đầu họ gặp nắng gắt rồi, họ đói, họ khát. Nên chúng ta đi theo Chúa cũng vậy, đi một hồi chúng ta gặp thấy là rất là nhiều thử thách đến. Tự nhiên nó nóng lên, mà ngày càng nóng hơn nữa, rất là khó chịu. Thì đây nói rõ luôn á, Chúa dùng những điều đó để bộc lộ những cái gì trong lòng mình ra, phơi bày nó ra. Chúa không chỉ có muốn cứu chúng ta khỏi Ai Cập, mà Chúa muốn có một cái dân thánh, một dân thuộc riêng về Chúa. Thì Chúa muốn chữa lành mình, muốn thánh hóa mình. Thì vậy Chúa phải dùng những cái đó để Chúa phơi bày nó ra, giống như Chúa chụp X quang mình nhá, mới thấy được. Muốn thấy là lòng mình thực sự muốn cái gì. Chúa dùng những cái điều đó để phơi bày mình ra, lúc đó mình mới thấy, nên lúc đó mình thấy rất là khó chịu. Chúa sẽ muốn xem mình coi mình có muốn có thực sự kính sợ Chúa hay không, có gìn giữ điều răn của Chúa hay không. Có phải là một cái dân một cái tài sản quý của Chúa hay không? Tại vì lúc mà người Israel ra khỏi Ai Cập đó, thì họ chẳng cái gì khác với dân Ai Cập đó. Họ cũng tội lỗi giống vậy thôi. Nhưng mà phải Chúa dẫn họ đi như vậy trong sa mạc 40 năm. Chúa thử thách họ, phơi bày họ, tôi luyện họ, làm cho họ thánh hóa họ. Thì mình đi theo Chúa cũng vậy. Anh em cũng đã từng gặp thử thách đó, phải không? Em tin là tất cả những anh em mà ở đây đều gặp rất là thử thách khi đi theo Chúa. Thì đây là những đặc điểm chung của hai cái nhóm người được cất lên trước ngày thịnh nộ. Họ phải đi gặp đại nạn, ra khỏi cơn đại nạn. Họ phải chịu đói, chịu khát, họ phải chịu nhiệt độ. Cả hai nhóm người đều giống nhau cả. Chỉ có điều á, những người mà đứa bé trai á đa số là những người tử đạo, họ chịu nhiệt độ rất cao, họ phải chết, nhưng mà những cái thử thách của họ chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Còn trái đầu mùa thì phải thấy chịu đựng cái tới cuối cùng luôn. Bên về mặt nào đó mình thấy trái đầu mùa khó hơn là những người tử đạo. Những trái đầu mùa là mình phải đi, phải trung tín yêu với Chúa tới cùng, mình phải chịu nhiều nhiệt độ, hay là tới 40 năm, là cái số 40 năm trong Kinh Thánh nó tượng trưng cho cái sự thử thách. Nghĩa là mình phải chịu tới tới cùng luôn để mình mới có nhiều nắng, rất là nhiều, để cho cái trái á, nó chín trước mùa gặt. Cái mùa gặt là lúc mà tận thế, lúc đó mình phải phải chín tới lúc đó luôn. Mình phải chịu đựng, mình không biết khi nào Chúa đến, nhưng mà mình phải đến tới chắc chắn và tới cuối cùng thì mình mới nên trọn vẹn được. Còn ở những người mà những trái đầu mùa á, là những người phải trưởng thành thuộc linh, nghĩa là tâm linh của họ phải đạt tới sự tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ, được biến đổi hoàn toàn, nó không có đơn giản. Còn á, những người mà đứa bé trai á, những người tử đạo á, ở trong Khải Huyền 12 á, có họ không cần là những người đạt tới trưởng thành thuộc linh, nhiều người trong họ chỉ là những người mới đi theo Chúa thôi. Họ cũng không phải cần phải sống thánh khiết, nhưng mà chỉ họ ngay cái lúc mà họ chịu, họ phải chọn lựa, họ họ chọn là họ chối Chúa hay là thừa nhận là họ tin Chúa, thì ngay gần ngay lúc đó thì họ chọn Chúa, họ bị giết, thì là họ đã được thuộc về cái nhóm những người đắc thắng đây rồi. Phần lớn của họ là những cái người mới tin Chúa, họ mới tin Chúa cho nên cái tình yêu ban đầu của họ rất là nóng cháy. Anh em nhớ lại lúc anh em ban đầu mới đi theo Chúa cũng vậy á, đúng không? Rất nóng cháy. Lúc đó mà nếu mà người ta thử thách anh em nhiều người chúng ta cũng sẵn sàng chịu chết vì Chúa, đúng không? Lúc đó là mình chỉ sẵn sàng bỏ hết tất cả vì Chúa. Nhưng bây giờ thì sao? Đi theo Chúa vài năm rồi thì sao?
Ngồi lạnh.
Đâu có đơn giản đâu, đúng không? Lúc đó lúc khi mà còn độc thân thì khác, khi mới đi theo Chúa thì khác, nhưng mà sau thời gian chúng ta có gia đình, có con cái, có nhiều thứ mình nó là bị chi phối, mình không còn như lúc đầu nữa. Hôm lúc đầu chúng ta có sẵn sàng tham gia nhóm mà có thể nhịn đói nhịn khát để tham gia nhóm, tới nhóm lúc mấy giờ cũng được, nhưng bây giờ có con cái thì phải nghĩ ăn uống cho đàng hoàng, ăn uống cầu kỳ, đúng không? Rồi không thể nào mà nhắm sớm được, nhất là anh em ở Việt Nam. Anh nhớ lúc đầu là thấy nhóm 7 giờ cũng được, mấy giờ cũng được hết á, là sẵn sàng tới nhóm. Nhưng bây giờ khác, cho nên ta phải biết là chúng ta gặp thử thách rất là nhiều. Lời Chúa cũng cũng nói như vậy ở trong Khải Huyền 2 á, nói tới hội thánh nữa, Si Miệt Nơ á, thì lúc đầu á, nói tới sự bắt bớ các tín đồ bởi La Mã, bởi các hoàng đế La Mã. Cái thời La Mã là Satan á, dùng cái chiến lược đó là bắt bớ bằng cách giết các tín đồ. Hắn bắt bớ dữ dội luôn. Các tín đồ họ phải chịu chết vì danh của Chúa. Nhưng mà Satan thấy một cái phản, thời gian sau á, Satan thấy một cái phản ngược lại. Một tín đồ bị chết, bị quăng vào cái đấu trường á, cho thú dữ ăn thịt á. Một tín đồ chết vì danh, vì tin Chúa, thì 10 tín đồ, 10 người khác tin Chúa. Thì những cái tín đồ đó, họ trong cái giai đoạn đầu là họ đầy tình yêu ban đầu dành cho Chúa. Cơ tăng thấy cái chiêu đó không có hiệu quả, mà ngược, có tác dụng ngược lại. Càng bắt bớ thì lời Chúa, đức tin Cơ Đốc nó ngày càng lan truyền khắp hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên nó mới chuyển qua cái giai đoạn Bẹt Gâm, là khoảng năm 300 mấy á, là có hoàng đế Constantine nữa, là không có bắt bớ người tin Chúa nữa mà tôn cao lên. Lúc đó là những người tin Chúa trở thành một cái tôn giáo của toàn quốc gia luôn, của cả thế giới luôn. Cả cái đế chế La Mã đều 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 nhập đạo hết. Mà dù nhiều người họ chẳng có tin Chúa, chẳng biết lời Chúa gì cả, họ cũng chịu làm báp tem nữa. Nên không còn bắt bớ nữa. cái họ những cái tín đồ đó họ không còn phải chịu nhiệt độ nữa mà họ được đề cao lên, còn được thực được, được được đề cao, được thưởng thức thế gian. Thì lúc đó họ không còn cái khả năng, không còn để chịu chết vì danh của Chúa nữa. Nhưng lúc đó thì sao? Tình yêu thế gian nhập vào, tràn vào. Họ nguội lạnh với Chúa. Họ không còn nóng cháy như ban đầu nữa. Cho nên mới bắt bớ về những cái như chơi đạn xuyên mặt nó còn đơn giản hơn. Còn ngày nay thì sao, anh em thấy để nóng cháy với Chúa đâu có đơn giản đâu, đúng không? Chúng ta muốn nóng cháy cho Chúa không, nhưng mà nó không có đơn giản. Vì xung quanh nó chúng ta thấy người ta sống tội lỗi. Rồi cả tín đồ cũng hâm hẩm nữa. Ở trong cái giai đoạn hiện nay á, cái thời cuối này á, mà nóng cháy cho Chúa không có đơn giản chút nào cả. Trong khi á, những cái người mà ở bên xứ Hồi giáo á, ở Syria á, thì họ họ thì đang họ bị bắt bớ thì họ nóng cháy rất là dễ dàng. Họ phải quyết định rõ ràng á, là tôi có tin Chúa hay không. Nếu tôi tin Chúa thì tôi biết tôi có thể bị chết bất cứ lúc nào. Còn chúng ta có thể tin Chúa, vừa thể tin Chúa mà vừa thưởng thức thế gian này, đúng không? Chúng ta chỉ cần tham gia nhóm vào Zoom thôi là được rồi. Chúng ta sống trong cuộc đời giống người thế gian này cũng có thể bắt cá hai tay dễ dàng, đúng không? Cho nên đó là chúng ta thực ra có nhiều hoạn nạn hơn những người kia. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy có một số cái tấm gương, như có những ông vua, vua của Juda lúc đầu rất nóng cháy cho Chúa, đi theo Chúa thời gian dài rất là dài luôn, đẹp lòng Chúa. Như anh ta thấy đọc kỹ Sử Ký á, là phần lớn những cái vua cuối đó đều ngã. Cuối cùng lại cái khúc cuối cùng lại lại sa ngã. Thờ hình tượng nữa, có những người rất đầu rất là tốt giống vua Asa vậy, Salomon cũng vậy, đúng không? Lúc đầu nóng cháy cho Chúa, được Chúa dùng xây dựng đền thờ. Nhưng cuối cùng Salomon lại thờ nhiều nhiều cái thần khác, rồi xây đền thờ cho nhiều thần khác, những cái bà, cho mấy thần của mấy bà vợ của mình. Thì anh em phải biết rằng trái đầu mùa phải đi tới cùng. Rồi anh em biết vua Ezechia đúng không? Vua Ezechia là một những vua mà gọi là tuyệt vời luôn. Chúa dùng để khôi phục lại lễ vượt qua, rồi rất là nóng cháy cho Chúa. Ông khôi phục lại chức tế lễ, là lúc đầu nói là ông hoàn toàn trọn vẹn với Chúa, không có xây bên trái bên phải gì hết, trọn lòng tin tưởng Chúa. Rồi về theo đó, rồi sau khi mà ông phục hồi lại lễ vượt qua thì sao, thì Chúa cho thì tiên tri Ê-sai tới báo cho ông là ông bị bệnh sắp chết. Rồi rồi vừa chia chia khóc và Chúa mới cho thêm sống thêm 15 năm nữa. Rồi anh em biết cái khúc sau của câu chuyện là gì không?
Ông ấy khoe
Biết
dẫn dẫn về Babylon khoe khoe các tài sản ở trong đền thờ, trong cung điện.
bài dân của lễ hả? Không.
Thì
Nhưng mà
khoe 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 thì hậu quả như thế nào?
Chúa cho trừng phạt là sau đời đời con của ông ấy thì Chúa cho quân Babylon phá hủy đền thờ cung điện rồi đem hết những cái vàng bạc qua Babylon.
Chúng ta thấy rất là ngày vua đó sa ngã rất là nặng á. Nếu mà ông vua đó mà chết trong bị bệnh nặng chết thì ông thành một cái người trung thành cho đến cùng luôn. Nhưng mà vì ông xin Chúa cho sống thêm 15 năm nữa, ông sa ngã nặng, ông có cái sự kiêu ngạo để khoe vậy, thì ông có sự kiêu ngạo không có đơn giản à. Tại hồi đó nước Juda chỉ là một cái nước nhỏ thôi, chỉ có hai chi phái thôi. Còn nước Babylon á, anh em biết lúc đó là một cái đế quốc lớn, hùng mạnh, đang phát triển. Tới thời đại Nebuchadnezzar là đế quốc lớn thế giới lúc đó. Thì á, ổng bị bệnh rồi mấy bên Babylon nhiều nơi khác biết tin là Chúa chữa bệnh cho ổng như vậy, thì vua Babylon mới sai người tới để chúc mừng. À. Thì ông này ổng là vua của nước nhỏ thôi, mà ông thấy được được cái nước nước lớn tới tới thăm mình vậy, thì ông hãnh diện kiêu ngạo, nghĩ mình cũng được, cũng giờ mình cũng được lớn rồi. Ông mở cho mở mở cửa kho tàng của cung điện rồi cả cung đền thờ cho người ta coi hết luôn. Thì dĩ nhiên người ta coi xong thấy thấy nhiều tài sản của người ta tới lấy rồi, đương nhiên rồi. Ông vì cái đó mà ông trở nên kiêu ngạo như vậy, khoe khoang như vậy, rồi để vì cái tội của ổng mà nước 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 ổng bị vua Babylon tấn công lấy hết tài sản, lấy của đền thờ của Đức Chúa, tài sản của đền thờ Đức Chúa Trời luôn. Anh cho nên mình thấy là thời gian càng kéo dài thì nó càng không có đơn giản, cái khả năng chúng ta ngã trong giai đoạn cuối rất là nhiều, đúng không? Nên lời Chúa cho mình biết mình phải giữ mình như thế nào. Rồi anh em cũng biết là ETA là người tứ đạo đúng không? ETA nó là người đệ thánh linh tứ đạo, là một cái người lúc đó là người rất là trẻ, nóng cháy vào Chúa trong công vụ. Có nhiều lúc anh nghĩ là tại sao mà Chúa lại cho một cái người như vậy là chết sớm quá à, mới còn trẻ đầy dẫy thánh linh, đầy dẫy sự sống luôn mà lại chết vì mới có giảng cho giảng lời Chúa cho nhiều người Do Thái rồi bị rồi chết. Nhưng mà chưa chắc, nếu mà Etienne mà sống lâu nữa chưa chắc ông ta trung thành cho Chúa như chúng ta vậy. Chúng ta ban đầu thời gian chúng ta ban đầu đi theo Chúa, chúng ta nóng cháy, chúng ta với tình yêu ban đầu chúng ta sẵn sàng hy sinh vì Chúa, nhưng mà càng đi để nóng cháy như lúc đầu không đơn giản. Ở trong Kinh Thánh có nói tới một cái người gọi là Dema, anh em biết câu chuyện của Dema không? Paulo có nói
Biết nên lừa mặt đêm mà đã lìa bỏ follow vì ham hố đời này á.
để em kiếm chỗ đó. Anh em đọc Timôthê nhì đoạn 4 câu 10.
Vì đêm ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Thessalonica, Crescent đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Damati rồi.
Đây có lời cảnh cảnh cáo dành cho chúng ta. Dema là những người phụ Chúa chung với Phaolô, và cùng làm việc với Phaolô phải là một người người cũng phải đầy dẫy thánh linh dữ dội lắm mới được làm cộng tác chung với Phaolô được. Sách Tân Ước nhắc tới Dema cũng ít nhất phải 3 lần, đừng tìm cái tên đó cũng phải 3 lần. Nói là ông đi với Dema, đi với Phaolô rất là nhiều, cùng 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 đi giảng lời Chúa rất là nhiều. Mà đi Phaolô không có đơn giản, ta biết Phaolô không phải giống như là đi đi du du thuyền đi nghỉ mát, mà Phaolô là bị ném đá, rồi bị nhiều lần có bị ném đá rồi bị đánh đi xèo hết, bị lột đồ, bị quăng vô tù. Tự có nghĩa là Dema đã thời gian rất là nóng cháy cho Chúa rồi mới cùng hoạt động chung với Phaolô được, cũng chịu chịu khổ rất là nhiều một thời gian dài.
Caleb Brooks, US Army Special Forces.
Thì mai
Nhưng
à, tắt tắt cái tiếng nữa không? Thì mai
mà một cái thời chúng ta thấy là cái khúc cuối cùng lúc mà Phaolô viết cái thư cho Timôthê, lúc đó là Phaolô gần gần chịu tử đạo rồi. Nhiều năm sau đó mình thấy Dema không còn như vậy nữa. Dema yêu thế gian. Cũng giống như là Salomon vậy. Đi với Chúa một thời gian dài, nóng cháy cho Chúa, làm rất là nhiều điều cho Chúa. Nhưng mà khúc cuối cùng yêu thế gian. Đi tới cái thành Thessalonica này. Thành Thessalonica là một cái thành phố giàu có vào thời đó. Có trung tâm thương mại lớn. Không có yêu thế gian, đi tới đó chắc đi làm ăn hay gì đó. Không còn nữa. Anh em thấy nguy hiểm không? Nên đây là một cái lời cảnh 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 tỉnh dành cho mình á. Tất cả chúng ta đều có thể như vậy. Chúa càng trì hoãn, Chúa càng cho thêm thời gian, giống thì chúng ta càng có thể ngã. Giống như là Ezechia vậy. Vậy chúng ta có tự do không? Đâu có ai giết mình vì mình nhóm đại nhau đâu, đúng không? Mình có quyền hết, mình có cái quyền làm mọi thứ mình muốn. Chứ mà mình đó tại là còn, nhưng mà nó thực ra nó khó khăn hơn những người tử đạo rất là nhiều. Những người tử đạo á, là có thể thu hoạch bất cứ lúc nào. Cái đứa bé trai á, nghĩa là không cần cái đời sống tâm linh phải thánh khiết, phải phải trọn vẹn. Có nhiều người là họ mới tin Chúa thôi, họ cũng không không có cần được biến đổi gì nhiều, họ chỉ được, nhưng mà lúc mà họ chịu chết vì danh Chúa thì họ được thu hoạch liền. Còn mình á, mình bây giờ đang thuộc về có cơ hội hành trái đầu mùa, mình cũng nhóm người khác thì trái đầu mùa chỉ được thu hoạch vào lúc cuối cùng. Nếu bây giờ mà mình ngã, mình bỏ đi luôn, thì đó là mình không được tiêu rồi. Trái trái cây mà không có chín thì không có thu hoạch được. Nên cái đó là mình phải cần rất là nhiều quyết tâm anh em. Thực sự như vậy á. Mình thực sự phải quyết tâm. Quyết tâm giữ mình nóng cháy cho Chúa. Quyết tâm không đi theo cái đời này. Mình giống như là cá mà lội ngược dòng nước rồi á. Thực sự như vậy. Người ta sống một cái thời sống khác, mình sống hoàn toàn ngược trái ngày của người ta. Mình không thể nào mà đi bắt cá hai tay được, đi hai chân được, hai chân hai hướng khác nhau được. Phải phải đi tới cuối cùng để mình có thể trưởng thành và tâm linh được. Rồi anh em đọc lại Phục Truyền 8 câu 3 đi.
Câu 3: Vậy Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.
Thì Chúa cho mình nhiều lúc mình bị đói, bị khát về vật chất lẫn tâm hồn mình. Nhiều lúc mình thấy lòng mình giống như là trong sa mạc, đúng không? Nhưng mà Chúa muốn dùng những cái đó cho mình biết rằng mình phải sống, không chỉ sống bởi những cái gì, những cái vật chất hay của đời này, mà mình phải sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. Chúa muốn để mình có sức mạnh để mình đi đi tiếp được. Thì mỗi người chúng ta phải đến với lời Chúa, thực sự sống bởi lời Chúa. Đó là mana. Nếu mà anh em muốn có sức mạnh thì anh em phải quyết tâm dành thời gian nào đó để đến với lời Chúa, ăn lời Chúa. Thì nhờ nhờ vậy tâm linh mình mới mạnh được. Trong Matthew 4 á, Chúa bị đưa vào trong sa mạc 40 ngày 40 đêm để Satan thử thách Chúa. Lúc đầu Chúa kiêng ăn 40 ngày 40 đêm. Rồi sau đó Satan hiện ra thử thách Chúa. Thì cái thử thách đầu tiên là gì?
Đói cho
Đúng
bánh
vậy.
ăn.
Thì chúng ta thấy mình, thì đương nhiên khi mà nó biết lúc đó là nhu cầu của Chúa là gì, sẽ nhịn ăn cả 40 ngày đêm luôn. Nên nhu cầu quan trọng nhất đầu tiên là cần được ăn. Nếu mà Chúa no thì hắn sẽ không 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 dùng cái đó để thử thách Chúa, đúng không? Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta khi đói khát về vật chất, chúng ta đói khát về tâm hồn gì đó, Satan biết điểm yếu của mình, hắn sẽ dùng cái đó thử thách mình đầu tiên. Ví dụ có những người họ đi theo Chúa thời gian, họ họ người trẻ, họ xin Chúa gặp một cái người 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 vợ tin Chúa mà Chúa không cho. Cuối cùng họ hay bỏ Chúa để cưới một cái người không tin Chúa. Thì Satan ngay cái nhu cầu đó, Satan để cám dỗ mình. Rồi Chúa biết, thì Satan biết mỗi người chúng ta có những cái điểm yếu nào, những cái đói khác về mặt tinh thần lẫn vật chất như thế nào, thì hắn sẽ đưa cái đó cho mình. Ở đây Chúa cũng giống như ở trong sa mạc, giống người Do Thái thì Chúa là chiến thắng được Satan, cũng là nhờ giống cái câu trong Phục Truyền 8 câu 3 vậy, là Chúa đã sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúa thực sự suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, nhai nuốt mọi lời từ miệng của Đức Chúa Trời mà ra. Còn bây giờ chúng ta giống như trong sa mạc vậy, chúng ta đói khát thiếu thốn rất là nhiều thứ, thì để chúng ta có sức mạnh, chúng ta thắng được những cám dỗ của Satan, thì chúng ta cũng phải giống như vậy. phải sống bằng bằng nhờ mọi lời mẹ nói ra từ miệng Chúa. Chúng ta phải dành thời gian rồi đến với lời Chúa, phải tự tự nuôi mình, phải ưu tiên không? Rồi phải đến với nhau để cùng cầu nguyện, ăn nuốt lời Chúa chung với nhau. Chúng ta phải cần có sức, phải vậy mình mới có sức mạnh để mình có thể giữ mình cho tới cùng đi trong sa mạc được. Chứ chứ nếu mà mình không có biết nuôi giữ mình bằng lời Đức Chúa Trời ấy, thì trước sau mình cũng sẽ ngã thôi. Giống đêm mà, giống như Salomon hay Ezechia, như đêm mà bắt đầu nóng cháy cùng đi cùng phục vụ chung với Phaolô khắp nơi luôn, mà cuối cùng lại yêu thế gian rồi mấy chục năm sau rồi. Mà chúng ta thấy là trong dân Israel á, họ đi trong sa mạc á, họ nhiều lần họ họ cầm họ vấp phạm với Chúa đúng không? Họ bị đói khát, họ thiếu thốn, họ vấp phạm, họ cầu nhầu phàn nàn với Chúa. Nhưng mà có một cái người hoàn toàn khác, đó là David ở trong Thi Thiên 63. Thi Thiên 63 câu câu 1 anh em đọc.
Thi Thiên 63 câu 1: Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc chẳng nước, tâm hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Amen.
David làm
Amen.
cái bài thi thiên này á, lúc mà bị Saul bắt bớ, ông phải trốn trong cái đồng vắng trong sa mạc của Juda. Ông cũng ở trong sa mạc, giống như là người Do Thái năm xưa vậy. Của ông không có nước, cái vùng đất khô khan cực nhọc không có nước. Nhưng mà cái thái độ David khác, không có cầu nhầu, không vấp phạm với Chúa. Mà chúng ta đọc thấy cả tâm hồn của ông hướng, ông khác khác Chúa nhiều hơn là khác nước. Cả thân thể ông mong mỏi về Chúa. Rất là tuyệt vời. Ông muốn xem quyền năng, sự vinh hiển của Chúa. Chứ không có cầu nhầu, phàn nàn với Chúa, không bị vấp phạm. Mà cả tâm hồn của ông khao khát Chúa. Mong mỏi được gặp Chúa. Thì chúng ta cởi cần có thái độ giống David vậy. Khi gặp nhiều cái chuyện không thuận lợi, chúng ta hay cầu nhầu, trách Chúa. Nói, tại sao cái này, tại sao cái kia. Mình nói hồi xưa không đi trước khi đi theo Chúa thấy sống thoải mái hơn nhiều. Nên mình hãy phải như David rồi. Tâm hồn hãy khao khát Chúa. Thì Chúa cũng sẽ giúp đỡ mình. Anh em chúng ta phải nuôi mình bằng lời của Chúa. Ăn hãy ăn manna. Chúng ta phải ráng chịu đựng trong thời gian ngắn. Từ lúc đó chúng ta sẽ được tất cả luôn. Khải Huyền 7 nói là Chúa sẽ an ủi mình. Chúa sẽ lau nước mắt cho mình. Những người đó, những người được cất lên đó, trong tương lai được Chúa lau nước mắt. Có nghĩa là bây giờ họ phải đổ nước mắt rất là nhiều. Họ phải chịu đói khát, chịu nhiệt độ. Đời họ là một cơn đại nạn. Nhưng mà trong tương lai họ có tất cả. Họ được đi vào sự sự vinh hiển của Chúa, được ngồi trên ngai vàng chung với Chúa. Và chính Đức Chúa Trời an ủi họ, chăm sóc họ, chăn dắt họ.